Chương 6. Giáo dục trong thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước năm 1954-1975. Một nhỏ, hoàn cảnh lịch sử. Chiến thắng vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc ta. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhưng cách mạng ta lại đứng trước một thời kỳ mới. Đất nước ta lại bị tạm chia làm hai miền. Miền Bắc cơ bản hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và chuyển sang làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Miền Nam lại rơi vào ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Nhân dân ta còn phải tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiệm vụ chiến lược đó của cách mạng đã được xác định và hoàn chỉnh tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng tháng 9 năm 1960. Từ năm 1954 đến năm 1975, miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa trong một hoàn cảnh đặc biệt. Thứ nhất, xuất phát từ một nền sản xuất nhỏ, phân tán, lạc hậu, công nghiệp, nhất là công nghiệp nặng hầu như chưa có, bỏ qua con đường tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa. Đây là một khó khăn và là một đặc điểm lớn nhất ảnh hưởng đến tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thứ hai, đất nước bị chia cắt làm hai miền, miền Bắc trở thành hậu phương lớn của miền Nam, trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước. Thứ ba, miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện có hệ thống xã hội chủ nghĩa vững mạnh, kinh tế phát triển, ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất của nước ta. Đó là một thuận lợi hết sức to lớn. Năm 1954-1960 là giai đoạn thực hiện kế hoạch 3 năm lấy cải tạo xã hội chủ nghĩa làm trọng tâm, đồng thời bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa. Cải tạo xã hội chủ nghĩa bao gồm cải tạo nông nghiệp, đưa nông dân vào hợp tác xã, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, thợ thủ công, tiểu thương, quốc hữu hóa các xí nghiệp quốc tư doanh, xây dựng các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Thắng lợi quyết định của 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa là xác lập được quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ một nền kinh tế nhiều thành phần, quan hệ sản xuất phân tán lạc hậu nay trở nên thuần nhất xã hội chủ nghĩa. Từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 3 tháng 9 năm 1960, công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc đang phát triển thắng lợi thì đế quốc Mỹ bắt đầu thực hiện cuộc chiến tranh leo thang ném bom phá hoại miền Bắc tháng 8 năm 1964 lần thứ nhất. Miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng từ hòa bình sang thời chiến, vừa chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, vừa xây dựng xã hội chủ nghĩa, vừa chi viện cho miền Nam. Trong thời kỳ này, miền Bắc đã có những bước tiến dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội, con người đều đổi mới. Miền Bắc đã trở thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng miền Nam với chế độ chính trị ưu việt và lực lượng kinh tế, quốc phòng vững mạnh. Từ năm 1972, phong trào cách mạng ở miền Nam dâng lên mạnh mẽ. Ta đã mở cuộc tiến công chiến lược trên toàn miền Bắc, phá sập nhiều phòng tuyến của Mỹ, ngụy ở miền Nam, đặc biệt là phòng tuyến Quảng Trị. Để đối phó với tình hình, Mỹ đã ném bom trở lại miền Bắc, tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai với quy mô và mức độ ác liệt, thủ đoạn hết sức tàn bạo năm 1972. Mỹ đã thả thủy lôi phong tỏa các hải cảng, bến sông, bờ biển, ném bom hủy diệt, đặc biệt là cuộc tập kích bằng B-52 rải thảm bom hàng loạt nhằm hủy diệt các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng. Cuộc chiến đấu 12 ngày đêm cuối năm 1972 của quân dân ta tiêu biểu là quân dân Hà Nội được coi là trận Điện Biên Phủ trên không đã đập tan thế của không lực Hoa Kỳ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn hội nghị ngoại giao tại Paris, dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sau Hiệp định Paris, Mỹ phải rút hết toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ nước ta, trong chính quyền bù nhìn của quân đội Sài Gòn vẫn còn tồn tại. Con đường cách mạng miền Nam vẫn tiếp tục theo con đường cách mạng bạo lực. Nhân dân cả nước vẫn tiếp tục ra sức chuẩn bị cho lực lượng mọi mặt để tiến hành giải phóng hoàn toàn miền Nam. Cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương họp đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Tháng 3 năm 1975, cuộc tổng tiến công và nổi dậy vĩ đại đã diễn ra với 3 chiến dịch lớn: chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Trị Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng. Đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong 55 ngày đêm kết thúc hoàn toàn cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 20 năm của dân tộc ta đã hoàn toàn thắng lợi, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước, đưa cách mạng Việt Nam bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước Việt Nam thống nhất. Hai nhỏ, cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai năm 1956. Lý do tiến hành cải cách giáo dục. Ngay sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chúng ta đã khẩn trương tiếp quản hệ thống giáo dục cũ trong vùng tạm chiếm do thực dân Pháp để lại. Lúc đó, ở miền Bắc, có hai hệ thống giáo dục phổ thông song song tồn tại, hệ thống giáo dục 9 năm và hệ thống giáo dục 12 năm. Việc gấp rút thống nhất hai hệ thống giáo dục là một đòi hỏi khách quan cấp thiết. Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng khóa 2 tháng 3 năm 1955 đã nêu rõ nhiệm vụ phải nhanh chóng chấn chỉnh và củng cố giáo dục phổ thông, thống nhất hai hệ thống giáo dục của vùng tự do cũ và các vùng giải phóng mới. Tháng 3 năm 1956, Chính phủ thông qua đề án cải cách giáo dục lần thứ 2 và giao cho Bộ Giáo dục thực hiện. Tháng 8 năm 1956, chính sách giáo dục phổ thông của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được chính thức ban hành. Mục tiêu cải cách giáo dục. Mục tiêu của cuộc cải cách giáo dục lần này được xác định rõ là đào tạo bồi dưỡng thế hệ thanh niên, thiếu nhi trở thành người phát triển về mọi mặt, những công dân tốt, trung thành với Tổ quốc, những người lao động tốt, cán bộ tốt của nước nhà, có tài có đức để phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Phương châm giáo dục là lý luận liên hệ với thực tiễn, gắn chặt nhà trường với đời sống xã hội. Nội dung giáo dục có tính chất toàn diện gồm bốn mặt: đức, trí, thể, mỹ, trong đó coi trí dục là cơ sở, đồng thời tăng cường giáo dục tư tưởng, giáo dục đạo đức trên cơ sở coi trọng giảng dạy tri thức có hệ thống. Hệ thống tổ chức giáo dục. Hai hệ thống giáo dục cũ được sáp nhập thành một hệ thống giáo dục mới 10 năm, gồm 3 cấp: cấp 1, 4 năm, cấp 2, 3 năm, cấp 3, 3 năm. Cuối cấp 1, học sinh sẽ thi hết cấp và cuối cấp 2 thi tốt nghiệp phổ thông. Trẻ em phải học qua lớp vỡ lòng để biết đọc, biết viết, đếm được từ 1 tới 10 mới được vào lớp 1. Năm học bao gồm 9 tháng học trong nhà trường và 3 tháng nghỉ hè. Số tuần thực học từ 33 lên 35 tuần. Số tiết học ở cấp 2 và cấp 3 là 29 tới 30 tiết một tuần. Việc biên soạn sách giáo khoa được tiến hành khẩn trương. Chưa đầy 1 năm, nhà xuất bản giáo dục đã phát hành tới 116 loại sách. Riêng sách giáo khoa đã in tới 1.747.614 bản và được thường xuyên chỉnh lý, bổ sung kiến thức mới những năm tiếp sau đó. Cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai là một bước đi cơ bản ban đầu quan trọng trong quá trình xây dựng nền giáo dục sau chủ nghĩa. Hệ thống giáo dục đã được cải tạo và xây dựng theo mô hình của các nước sau chủ nghĩa mà chủ yếu là Liên Xô trước đây.
3. Cuộc vận động xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ năm 1958. Từ năm 1958, cuộc vận động xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa được phát động. Từ cuộc vận động này, công tác giáo dục, đào tạo ở nước ta nói chung đã được chuyển mạnh vào quỹ đạo của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Nhà trường xã hội chủ nghĩa được đặc trưng bởi 4 yếu tố sau. Tư tưởng của giai cấp công nhân, tức chủ nghĩa Marx Lenin, phải chiếm địa vị chủ đạo và duy nhất trong nhà trường. Lao động sản xuất phải trở thành yếu tố cơ bản trong mục đích, phương châm, phương pháp giáo dục của nhà trường. Thầy giáo có giác ngộ xã hội chủ nghĩa mới xây dựng thành công nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường. Để xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa theo các yêu cầu trên, từ năm học 1958-1959, các trường tổ chức cho học sinh tham gia lao động sản xuất trong dịp hè. Học sinh sôi nổi, tỏa về các nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã, đi về các bản làng, thôn xóm, tham gia lao động trong các công trường, các công trình thủy lợi, cầu đường. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cũng rất được chú trọng. Đoàn thanh niên và đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng trong hoạt động này. Công tác xây dựng chi bộ đảng trong nhà trường cũng được quan tâm đúng mức. Các ban tuyên huấn của tỉnh trực tiếp đi sâu sát lãnh đạo các trường cấp 3, tuyên huấn huyện ủy đi sát các trường cấp 2. Đại hội đảng lần thứ 3 tháng 9 năm 1960 đã chỉ rõ nhiệm vụ của giáo dục trong thời kỳ này là: công tác giáo dục văn hóa phải được phát triển theo quy mô lớn và phải phục vụ đường lối và nhiệm vụ cách mạng của đảng. Sự nghiệp giáo dục của chúng ta phải nằm bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những người làm chủ đất nước, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có văn hóa và kỹ thuật, có sức khỏe, những người phát triển toàn diện để xây dựng xã hội mới. Đồng thời phải phục vụ đắc lực cho việc đào tạo cán bộ xây dựng kinh tế và văn hóa xã hội chủ nghĩa, và việc nâng cao không ngừng trình độ văn hóa của nhân dân lao động. Trong phong trào xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, tiêu biểu là lá cờ đầu Bắc Lý với phong trào thi đua hai tốt. Từ sau đại hội đảng lần thứ 3, cùng với toàn dân phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, phong trào thi đua hai tốt, dạy thật tốt, học thật tốt đã được phát động trong ngành giáo dục và đã được hưởng ứng rộng rãi trong toàn ngành ở các tỉnh miền Bắc, mà ngọn cờ đầu là trường phổ thông cấp 2 Bắc Lý. Trường phổ thông cấp 2 Bắc Lý ở xã Trung Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, bằng nhiều biện pháp chủ động, sáng tạo, đã nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường đã chú trọng lấy giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức làm gốc, bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước, tăng cường chất lượng dạy học các môn văn hóa, khoa học, kỹ thuật, kết hợp dạy học với thực tế sản xuất và hoạt động xã hội. Xây dựng nhà trường trở thành một trung tâm văn hóa giáo dục của địa phương, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng quê hương mới. Học sinh trường Bắc Lý ra trường, ở lại địa phương công tác hoặc tiếp tục học lên cao, vẫn luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Hội nghị phát động phong trào thi đua hai tốt do Bộ Giáo dục và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tháng 10 năm 1961 đã công nhận Bắc Lý là lá cờ đầu của toàn ngành giáo dục lúc đó. Bốn bài học lớn đã được rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển giáo dục của Bắc Lý là: trường học phải có tính đảng cao, luôn luôn có ý thức đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong việc xây dựng nhà trường, đảm bảo thực hiện tốt đường lối giáo dục của đảng. Giáo viên phải đoàn kết nhất trí thành một khối vững chắc, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, yêu nghề, yêu trẻ, làm chủ nhà trường. Trường học phải luôn luôn có ý thức dựa vào quần chúng xây dựng nhà trường đi đúng đường lối quần chúng của đảng, biết kết hợp trí thức với công nông, nhà trường với cơ sở sản xuất. Trường học phải luôn luôn nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy sáng tạo để xây dựng nhà trường. Qua phong trào thi đua hai tốt, học tập và làm theo Bắc Lý, nhiều đơn vị tiên tiến mới xuất hiện. Trường cấp 1 Hải Nhân, Thanh Hóa, trường cấp 3 Phủ Lý, Hà Nam, cấp 3 Chu Văn An, Hà Nội, trường miền Nam số 8, số 24, trường Đoàn Kết, Hải Phòng, cấp 3 Ngô Sĩ Liên, Hà Bắc, cấp 3 Vinh, cấp 2 Dịch Vọng, Nguyễn Huệ, Hà Nội. Thành tích của các điển hình mới này đã làm phong phú thêm những bài học của Bắc Lý. Phong trào thi đua hai tốt đã làm cho chất lượng giáo dục phổ thông được nâng lên từng bước. Trong giai đoạn này, bên cạnh trường công lập giữ vị trí chủ đạo, nhiều loại hình nhà trường như dân lập, trường phổ thông nông nghiệp, trường phổ thông công nghiệp, trường thanh niên dân tộc ở miền núi ra đời, góp phần mở rộng quy mô giáo dục phổ thông các cấp. Điển hình cho trường thanh niên dân tộc vừa học vừa làm là trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa, thị xã Hòa Bình, thành lập vào tháng 4 năm 1958. Trường đã cung cấp cho các hợp tác xã, các cơ quan huyện, tỉnh hàng ngàn cán bộ có trình độ văn hóa cấp 2, hiểu biết ít nhiều về kỹ thuật. Thành tích giáo dục của nhà trường đã có tiếng vang xa rộng trong ngành giáo dục và trở thành mô hình cho việc nhân rộng điển hình ở nhiều địa phương khác. Từ năm học 1960-1961, ngành giáo dục bắt đầu vận động nhân dân đóng học phí từ cấp 1 đến cấp 3. Số tiền thu được từ học phí của học sinh sẽ đóng góp vào một phần quỹ chi trả lương cho giáo viên và góp phần tu bổ trường sở, mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh. Các gia đình có đông con đi học, các gia đình thương binh liệt sĩ có chính sách miễn giảm học phí. Các học sinh nghèo, con liệt sĩ, học sinh đồng bào dân tộc vùng cao được hưởng chính sách học bổng của nhà nước. Nhờ các chủ trương dựa vào dân để phát triển giáo dục, giáo dục phổ thông ở cả ba cấp đều có sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng học sinh đến lớp. Năm học 1960-1961, số học sinh phổ thông ở cả ba cấp mới có 1.900.000. Đến năm học 1965-1966 đã tăng lên 2.934.000. Trung bình 100 người dân đã có 14-15 học sinh phổ thông. 4. Chuyển hướng giáo dục phổ thông trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc 1965-1975. Từ tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ gây chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Chúng ném bom xuống các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, mở đầu thời kỳ đưa không lực, hải quân ồ ạt đánh phá miền Bắc. Ngày 5 tháng 8 năm 1965, Phủ Thủ tướng ra chỉ thị 88 trên TTG về việc chuyển hướng công tác giáo dục trong điều kiện cả nước có chiến tranh. Phương hướng chính đã tiếp tục phát triển giáo dục, chuyển hướng để giáo dục phục vụ nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước, phù hợp với tình hình thời chiến, bảo đảm an toàn cho học sinh trong học tập, gắn chặt hơn nữa hoạt động của nhà trường với sản xuất, chiến đấu. Với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trên mặt trận giáo dục, ngành giáo dục đã có những chủ trương, có các biện pháp tổ chức kịp thời để chuyển hướng giáo dục. Thứ nhất, tổ chức công tác phòng không, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thầy và trò. Các trường ở các thành phố lớn, thị xã, thị trấn, những đầu mối giao thông, những điểm tập trung dân cư lớn đã khẩn trương thực hiện việc sơ tán về các vùng nông thôn, xa thành phố, tiếp tục duy trì việc dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học. Công việc sơ tán, phân tán hàng ngàn lớp học, hàng triệu học sinh được tiến hành cấp tốc, nhanh chóng với sự đóng góp rất to lớn của thầy trò, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương. Tổ chức tốt việc đào hầm hào quanh trường, quanh lớp học, ngụy trang lớp học, thực hiện khẩu hiệu chưa có hầm hào tốt, chưa khai giảng. Thà tốn công sức hơn là tốn xương máu. Học sinh đi học phải có các vật dụng chống bom như mũ rơm, mũ cối. Nhờ làm tốt công tác phòng không, đảm bảo an toàn cho thầy và trò như trên, nên mặc dù trong điều kiện chiến tranh thiếu thốn gian khổ và hết sức ác liệt, quy mô giáo dục vẫn tiếp tục được mở rộng. Nhiều người trong đội ngũ các thầy cô giáo đã trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu. Mặc dù việc mở rộng quy mô giáo dục trong chiến tranh đã có hạn chế đến chất lượng giáo dục toàn diện, nhưng những thành tích duy trì và phát triển giáo dục trong hoàn cảnh thời chiến mà chúng ta đạt được trong thời kỳ này là rất đáng khâm phục. Thứ hai, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập phù hợp với tình hình thời chiến và yêu cầu bảo đảm chất lượng. Trên thực tế, miền Bắc lúc đó có 3 vùng tình hình chiến sự khác nhau: vùng phòng thủ bình thường, vùng trực tiếp bị uy hiếp và vùng trực tiếp chiến đấu. Vì vậy, Bộ Giáo dục đã quy định 2 chương trình A và B để áp dụng cho các vùng. Chương trình được tinh giản bớt nhằm bảo đảm học những kiến thức cơ bản nhất. Giáo viên tăng cường các hoạt động hướng dẫn tỉ mỉ để học sinh tự học một số vấn đề trong chương trình. Các lớp học có khi được tổ chức phân tán, tận dụng các thời điểm an toàn như buổi trưa, buổi tối hoặc tổ chức học K3. Thứ ba, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức trong nhà trường. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước càng ác liệt thì càng cần thiết phải nâng cao ý thức giác ngộ, niềm tin và lòng quyết tâm cống hiến của thế hệ trẻ cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc đến ngày toàn thắng. Vì vậy, ngày 3 tháng 7 năm 1965, Ban Bí thư Trung ương ra chỉ thị số 102 CT/W về việc tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức trong giáo viên và học sinh. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức đã được tăng cường thông qua việc dạy và học các môn chính trị, đạo đức, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, lý tưởng và đạo đức cộng sản chủ nghĩa, đường lối chính sách và nhiệm vụ cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết, tự lực tự cường, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho học sinh. Trong chương trình văn học, bổ sung nhiều tác phẩm mới phản ánh thực tiễn đấu tranh anh dũng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Người mẹ cầm súng, Sống như anh, Em Ngọc. Nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động thực tiễn như truyền tin chiến thắng, meeting lên án tội ác của giặc Mỹ gây ra trên cả hai miền Nam Bắc, hoặc lao động trên các công trường, đồng ruộng hợp tác xã, thăm hỏi các chiến sĩ ở trận địa pháo binh. Những hoạt động như vậy rất có tác dụng trong việc nâng cao ý thức tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng của học sinh. Trong nhà trường xuất hiện nhiều tấm gương vừa học tập tốt, lao động tốt và phục vụ chiến đấu giỏi. Tấm gương em Nguyễn Bá Ngọc ở Quảng Xương, Thanh Hóa, hy sinh thân mình cứu em nhỏ đã trở thành biểu tượng sáng chói của thiếu niên Việt Nam anh hùng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Nhiều học sinh sau khi ra trường hoặc có khi còn đang học dở dang đã tự nguyện đi nghĩa vụ, lên đường nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc. Tuổi trẻ anh hùng xuất hiện ở khắp nơi với những điển hình tiêu biểu như Trịnh Tố Tâm, Nguyễn Viết Xuân, Lê Mã Lương. Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường tiên tiến chống Mỹ cứu nước. Phong trào thi đua hai tốt được phát động từ năm 1961 đã được đẩy lên mạnh một bước nhằm xây dựng nhà trường thực sự là một đơn vị chống Mỹ cứu nước. Tháng 12 năm 1966, Hội nghị liên hoan các chiến sĩ thi đua toàn ngành được tổ chức. Hội nghị đã trao cờ thi đua cho 21 đơn vị tiên tiến xuất sắc tiêu biểu và tuyên dương thành tích của 135 đơn vị tiên tiến thuộc 28 địa phương trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Ngành giáo dục có đồng chí Nguyễn Văn Huê, hiệu trưởng trường cấp 1 Hải Nhân, Thanh Hóa, được chính phủ tặng danh hiệu anh hùng lao động và có 9 giáo viên khác là chiến sĩ thi đua toàn quốc. Hàng trăm đơn vị được tuyên dương và số tổ lao động xã hội chủ nghĩa mỗi năm một tăng nhiều hơn. Năm học 1964-1965 có 276 tổ. Đến năm học 1967-1968 đã tăng lên 616 tổ lao động xã hội chủ nghĩa. Thứ năm, giáo dục năng khiếu được chú trọng để đào tạo và chuẩn bị nhân tài cho đất nước. Công tác giáo dục bồi dưỡng học sinh giỏi đã được ngành giáo dục quan tâm ngay từ khi phát động phong trào thi đua hai tốt. Từ năm 1966, công tác này được đẩy mạnh hơn ở tất cả các cấp học. Ngoài hai môn văn, toán, còn chú ý bồi dưỡng học sinh giỏi ở các môn sinh, sử, địa, vật lý. Riêng bồi dưỡng học sinh giỏi hai môn văn và toán đã trở thành một hoạt động mạnh ở các cấp cơ sở. Theo quyết định số 198 xuyệt CP ngày 14 tháng 9 năm 1965 của Chính phủ, tại các trường Đại học Tổng hợp, Đại học Sư phạm Hà Nội, Vinh và một số tỉnh mở một số lớp năng khiếu về văn và toán ở cấp 3. Trường Đại học Ngoại ngữ mở lớp năng khiếu về ngoại ngữ. Học sinh được tuyển chọn qua các kỳ thi học sinh giỏi hàng năm và được hưởng chế độ học bổng ưu đãi của nhà nước. Trong 3 năm 1965-1968, sư môn toán đã mở được 50 lớp với 2.000 học sinh theo học. Hàng năm, Bộ Giáo dục tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi toàn miền Bắc về các môn văn, toán và đã có nhiều giải học sinh giỏi xuất sắc được lựa chọn qua các kỳ thi quốc gia này. Nhờ những biện pháp chuyển dịch đúng hướng và kịp thời như trên, giáo dục phổ thông tiếp tục được phát triển, quy mô được mở rộng, mặc dù trong hoàn cảnh chiến tranh hết sức ác liệt. Mạng lưới giáo dục phổ thông đám rễ sâu tới từng thôn, xã, tính đến trước khi cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai 1971, ở miền xuôi, xã nào cũng có 1-2 trường cấp 1, trung bình cứ 5 xã thì 4 xã có trường cấp 2, huyện nào cũng có trường cấp 3, có huyện có đến 2 trường, Nghệ An, Thái Bình. Bên cạnh việc phát triển số lượng các trường học ở các cấp, việc bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục cũng được hết sức coi trọng. Ngày 14 tháng 2 năm 1968, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị 169 CT trên DLV về vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục với phương hướng chung là trên cơ sở nâng cao chất lượng, ra sức phấn đấu nhằm đáp ứng những yêu cầu học tập cấp bách của toàn dân ta và yêu cầu đào tạo lực lượng cán bộ và lao động có kỹ thuật, đồng thời tích cực chuẩn bị lực lượng để đưa sự nghiệp giáo dục trong cả nước tiến mạnh mẽ và có chất lượng tốt hơn nữa trong những năm sau. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, nhiệm vụ trung tâm của giáo dục trong 3 năm 1968-1970 được xác định là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn ngành, điều chỉnh lại vấn đề giáo dục lao động sản xuất trong nhà trường. Lao động sản xuất trong nhà trường là nhằm mục đích đảm bảo tốt các yêu cầu giáo dục và góp phần làm tăng thêm của cải vật chất cho xã hội. Trong hội nghị tổng kết những bài học mới của các điển hình tiên tiến do Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh tổ chức tháng 6 năm 1971, nhiều kinh nghiệm của các trường được giới thiệu, tiêu biểu là ba điển hình tiên tiến xuất sắc được tuyên dương trong toàn ngành, đó là Trường Phổ thông cấp 2 Bắc Lý, Trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa Thị xã Hòa Bình, phong trào giáo dục ở xã Cẩm Bình. Tháng 4 năm 1972, Đế quốc Mỹ leo thang gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai, trường học trở thành một trong những mục tiêu đánh phá hủy diệt của chúng. Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi gây chiến tranh, 150 ngôi trường trên miền Bắc đã bị ném bom. Riêng năm học 1972-1973, ba Mỹ đã phá hủy 130 ngôi trường, hàng ngàn phòng học, hàng trăm phòng thí nghiệm. Một lần nữa, các trường phải cấp tốc sơ tán, phân tán để đảm bảo an toàn và duy trì, giữ vững hoạt động dạy học trong điều kiện chiến tranh ngày càng khốc liệt hơn. Tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, hòa bình lập lại trên miền Bắc. Giáo dục Việt Nam bước vào xây dựng hòa bình ở miền Bắc. Hàng chục vạn trường lớp, hàng triệu học sinh từ các nơi sơ tán trở lại thành phố, thị xã, khu tập trung. Công việc tổ chức lại hoạt động của các trường gặp vô vàn khó khăn. Có nhiều trường phải xây dựng lại từ đầu cơ sở vật chất, trường sở, lớp học, bàn ghế, đồ dùng dạy học. Nhiều học sinh đã bỏ học trong chiến tranh, nay quay trở lại học tiếp tục. Nhu cầu học tập của con em các tầng lớp nhân dân sau chiến tranh tăng lên nhanh chóng, trong khi cơ sở vật chất nhà trường chưa kịp phục hồi và xây dựng mới. Chỉ sau 2 năm học, số học sinh phổ thông ở cả 3 cấp ở miền Bắc đã tăng từ 4.675.727 năm học 1972-1973 lên tới 5.248.055 năm học 1974-1975. Có nhiều trường đã phải tổ chức những lớp học 3K, có nơi tới 4K một ngày, bình quân mỗi lớp lên tới 60 học sinh. Thực tế đó đòi hỏi phải có những biện pháp giải quyết cấp bách để đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân tăng lên sau chiến tranh. Chính phủ đã ra quyết định huy động mọi khả năng của nhân dân, huy động lực lượng bộ đội, cán bộ các cơ quan tham gia vào tu bổ, xây dựng trường sở, tạo đồ dùng dạy học, khôi phục lại các nề nếp dạy học, quản lý nhà trường. Phong trào thi đua làm theo các trường tiên tiến lại tiếp tục được dấy lên sôi nổi. Tuy vậy, việc hàn gắn vết thương chiến tranh không thể có một sớm một chiều. Việc khắc phục những hiệu quả khắc nghiệt do chiến tranh để lại đòi hỏi thời gian nhất định và sự nỗ lực vượt bậc của toàn dân, đặc biệt là sự hỗ trợ to lớn của đội ngũ giáo viên và học sinh tất cả các cấp học. 5. Miền Bắc tích cực chi viện cho sự nghiệp giáo dục giải phóng ở miền Nam. Ngay từ những năm đầu tiên sau khi kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Đảng và Chính phủ đã chỉ thị cho ngành giáo dục phải quan tâm tổ chức tốt việc đào tạo cho con em miền Nam tập kết ra Bắc. Nhiều trường học sinh miền Nam đã được thành lập ở một số tỉnh thành miền Bắc. Trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước, ngành giáo dục miền Bắc đã không ngừng chi viện cho miền Nam về nhiều mặt. Tăng cường chi viện cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên, tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học. Hàng ngàn cán bộ giáo viên được cử vào Nam công tác. Hơn 2.000 tấn sách và tài liệu được gửi vào Nam bằng các con đường để hỗ trợ xây dựng giáo dục ở những vùng giải phóng miền Nam. Tháng 10 năm 1962, Tiểu ban Giáo dục miền Nam trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục được thành lập. Ngày 20 tháng 11 năm 1963, Hội Nhà giáo yêu nước miền Nam Việt Nam ra đời. Tháng 4 năm 1964, Đại hội Giáo dục toàn miền Nam lần thứ nhất khai mạc để thống nhất đường lối giáo dục, phương hướng, biện pháp xây dựng giáo dục trong kháng chiến chống Mỹ. Trung ương Cục và Tiểu ban Giáo dục miền Nam đã có những chỉ thị về nhiệm vụ và phương hướng công tác giáo dục, nội dung tập trung vào những điểm sau. Ra sức xây dựng, phát triển mạnh mẽ một nền giáo dục cách mạng ở vùng giải phóng, gồm đầy đủ các ngành học, mẫu giáo, phổ thông và bổ túc văn hóa để đáp ứng nhu cầu học tập của con em, của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Ra sức tuyên truyền vận động, giáo dục, tập hợp, giáo chức trong vùng tạm chiến, xây dựng cơ sở cách mạng, đặc biệt là học sinh, sinh viên hình thành một mặt trận đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch của địch, góp phần vào cuộc đấu tranh cách mạng chung của nhân dân vùng tạm chiếm. 6. Giáo dục đại học 6.1. Ổn định và củng cố một bước các trường đại học 1954-1955. Nhiệm vụ đầu tiên của ngành giáo dục đại học sau giải phóng là tiếp quản các trường đại học cao đẳng ở Hà Nội do Pháp xây dựng trong thời kỳ Hà Nội bị tạm chiếm. Đó là các trường y dược, luật khoa, khoa học, văn khoa, sư phạm. Khi rút khỏi miền Bắc, Pháp đã di chuyển vào Nam hầu hết số hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị tốt của các trường và lôi kéo nhiều giáo sư, sinh viên và nhân viên cùng di cư vào Nam. Cơ sở vật chất các trường đại học trống rỗng, đội ngũ giáo viên chất thiếu, những tri thức giỏi bị Pháp lôi cư vào Nam. Chúng ta đã nhanh chóng tiếp quản những phần còn lại của các trường nói trên và nhanh chóng ổn định hoạt động giáo dục của nhà trường, có phần ổn định nhanh chóng tình hình thủ đô mới giải phóng. Mặt khác, thực hiện việc di chuyển các trường đại học ở các vùng kháng chiến về thủ đô và chuẩn bị khai giảng năm học mới. Năm học 1954-1955, năm học đầu tiên sau ngày giải phóng, chúng ta có các trường Đại học Y Dược Việt Bắc, Dự bị Đại học, Trường Sư phạm Cao cấp ở khu 4 cũ, Trường Sư phạm Cao cấp ở khu Học xá Trung ương. Thực hiện chủ trương củng cố các trường, Bộ Giáo dục đã cho sắp xếp lại các trường đại học hiện có. Năm học 1955-1956 chỉ còn 3 trường: Đại học Y Dược, Đại học Sư phạm Văn khoa, Đại học Sư phạm Khoa học. 6.2. Xây dựng những trường đại học đầu tiên theo mô hình mới. Đầu năm 1956, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, Bộ Giáo dục đã nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đại học và chuyên nghiệp để trình chính phủ. Trên cơ sở các trường đại học hiện có, sắp xếp lại để xây dựng các trường đại học theo mô hình mới và xây dựng thêm một số trường đại học. Kết quả là, đến tháng 10 năm 1956, có 5 trường đại học được xây dựng theo mô hình mới của các nhà nước sau chủ nghĩa ra đời. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được xây dựng trên cơ sở của 2 trường Đại học Sư phạm Văn khoa và Đại học Sư phạm Khoa học. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng được xây dựng trên cơ sở của 2 trường trên. Trường Bách khoa có 9 khoa với 30-40.000 học. Trường Đại học Mở Nông Lâm đào tạo kỹ sư cho các ngành nông nghiệp và lâm nghiệp với khoảng 9-10.000 học. Trường Đại học Y Dược củng cố và cải tiến lại. 6.3. phát triển quy mô giáo dục đại học, tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, xác lập quan điểm giáo dục xã hội chủ nghĩa trong các trường đại học 1958-1965. Từ kinh nghiệm xây dựng 5 trường đại học đầu tiên qua 3 năm xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp giáo dục đại học ở các nước ta đã có bước phát triển đáng kể về số lượng và chất lượng. Đến năm học 1959-1960, đã có 9 trường đại học với 46 ngành học, thêm trường đại học giao thông vận tải, cao đẳng mỹ thuật, kinh tế tài chính trung ương, đại học sư phạm, Vinh, học viện thủy lợi. Đặc biệt là trong thời kỳ 1958-1960, giai đoạn cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa. Trong các trường đại học đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt chống lại nhóm, nhân văn giai phẩm để bảo đảm sự đoàn kết trong nhà trường, ngăn chặn những âm mưu chống lại những đường lối cách mạng của đảng, của những phần tử quá khích và khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng trong những trường đại học. Vào thời gian này, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp. Sự kiện Hungary và lộn xộn ở Ba Lan, những sai lầm trong cách ruộng đất và chấm dứt chỉnh tổ chức đã tác động đến tư tưởng của giáo dục và sinh viên. Trong bối cảnh đó, có một nhóm văn nghệ sĩ và trí thức ở Hà Nội đã cho ra hai tờ báo Nhân văn và Giai phẩm, có những nội dung mang tính đả kích sự lãnh đạo của đảng, gây hoang mang trong dư luận. Cũng lúc đó, trong các trường đại học, sinh viên gặp những khó khăn về ăn, ở, sinh hoạt và đời sống. Trong tình hình đó, bỏ một số người chủ yếu là thuộc khoa văn trường đại học tổng hợp và đại học sư phạm Hà Nội đã ra tờ Nội Sang, Đất Mới để hưởng ứng hai tờ Nhân văn và Giai phẩm. Nội Sang đã được đăng để những bài báo thể hiện khuynh hướng đối lập với sự lãnh đạo của tổ chức đảng, coi nhẹ vai trò của công tác đoàn, gây mất đoàn kết trong sinh viên, tổ chức đảng, các trường đại học phối hợp với các tổ chức của đoàn thanh niên, hội liên hiệp sinh viên đã phối hợp lãnh đạo và chỉ đạo cuộc đấu tranh tập thể để ngăn chặn những hoạt động quá khích bảo vệ sự lãnh đạo của đảng trong các trường đại học. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965, do yêu cầu tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao đẳng, đại học, giáo dục đại học tiếp tục phải mở rộng quy mô đào tạo, mở thêm trường lớp, tăng số lượng tuyển sinh hàng năm, phát triển các ngành học, mở rộng các hình thức đào tạo tại chức, chuyên tu. Cho đến năm học 1964-1965, số trường đại học đã tăng lên 17 gương. Số ngành học đã tăng lên 97.000. Ngoài ra, các ngành đã thúc tiến nhanh việc cử cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng nghiên cứu sinh, thực tập sinh ở các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là ở Liên Xô. Đến năm 1965, đã cử trên 500 cán bộ giảng dạy ra nước ngoài học tập, trong đó gần 50% là nghiên cứu sinh. Phong trào thi đua hai tốt cũng được mở rộng trong các trường đại học, có nhiều điển hình tốt đã được nhà nước tặng huân chương lao động và phong danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc như Đại học Sư phạm, Đại học Tổng hợp, Đại học Bách khoa, Học viện Nông lâm, Học viện Đại học Kinh tế, Tài chính, Cao đẳng Mỹ thuật. 6.4 Chuyển hướng giáo dục đại học trong thời kỳ cả nước có chiến tranh 1965-1975. Trong giai đoạn này, đế quốc Mỹ đã hai lần vào mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, đặt cả nước vào trong tình trạng đó chiến tranh. Sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc bị đảo lộn, ngành đại học Việt Nam bước vào giai đoạn thử thách mới và phải chuyển hướng để phù hợp với tình hình mới. Từ những năm 1964-1965, đế quốc Mỹ đã vào miền Nam một lực lượng quân viễn chinh lớn và mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Trong tình hình khó khăn và phức tạp, công tác tư tưởng chính trị phải đi trước một ngày. Ngày 3 tháng 7 năm 1965, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra chỉ thị số 102/CT-TU về tăng cường công tác tư tưởng chính trị đối với cán bộ, học sinh, sinh viên. Ngày 5 tháng 8 1965, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị số 88/TG-VG về chuyển hướng công tác giáo dục trước tình hình và nhiệm vụ mới. Các trường đại học ở các thành phố tổ chức tốt việc phòng không, sơ tán về các vùng nông thôn hoặc vùng trung du, miền núi để tiếp tục cho sự nghiệp đào tạo. Có nhiều trường, tập thể giáo viên và học sinh đã tận dụng mọi phương tiện có được để vận chuyển hàng trăm tấn thiết bị, máy móc, dụng cụ thí nghiệm, đồ dùng giảng dạy, thư viện, bàn ghế, giường, tủ về nơi sơ tán. Bằng bàn tay lao động và được sự giúp đỡ của nhân dân địa phương, thầy và trò đã xây dựng lấy nơi ăn, chốn ở, học tập, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, thực hành, vân vân. Vì vậy, chỉ sau một vài tháng, các trường đại học lại bắt đầu vào công việc giảng dạy, học tập, không để gián đoạn một học kỳ nào. Trong điều kiện chiến tranh, chúng ta vẫn chủ trương mở thêm một số trường mới, từ các khoa tách ra xây dựng thêm một số trường, tăng quy mô lãnh đạo, tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh, cải tiến thí sinh, cải tiến cách thi tuyển sinh đại học. Lúc này, không tổ chức thi tuyển mà thành lập các ban tuyển sinh để chọn và giới thiệu học sinh ở các tỉnh. Hình thức này tuy có hạn chế về chất lượng tuyển sinh đầu vào, nhưng phù hợp với hoàn cảnh thời chiến lúc đó. Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bằng hình thức tại chức. Chỉ thị số 49 trên TTG-VG của Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ. Cần phấn đấu đưa chỉ tiêu tuyển sinh tại chức vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp ngang bằng hoặc sắp xỉ bằng chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp tập trung. Đưa các đề tài khoa học của các trường đại học vào phục vụ sản xuất công, nông nghiệp, phục vụ sức khỏe của nhân dân và đi đôi cải tiến, cải cách kỹ thuật phục vụ quốc phòng, giao thông vận tải kết hợp giảng dạy học tập với một với phục vụ sản xuất, chiến đấu và đời sống, tăng cường cán bộ giảng dạy và các phương tiện kỹ thuật cho đào tạo. Cho đến năm 1968, số lượng cán bộ giảng dạy đại học và trung học chuyên nghiệp đã tăng gấp 60 lần so với năm 1958. Tuy vậy, đội ngũ cán bộ giảng dạy so với nhu cầu vẫn còn yếu và thiếu kinh nghiệm nghiêm trọng, nhất là các môn khoa học cơ bản, khoa học, kỹ thuật cơ sở, kỹ thuật chuyên môn hiện đại và các môn ngoại ngữ, chính trị, thể dục thể thao. Về trang thiết bị, tăng thêm thiết bị thí nghiệm, sách báo tư liệu, cung cấp vật tư kỹ thuật, trang bị mới và bổ sung cho các trường phòng thí nghiệm, xưởng thực tập. Các phương tiện in ấn chủ yếu sản xuất ở trong nước là chính và một phần nhập của nước ngoài. Tổ chức huấn luyện quân sự trong các trường đại học, củng cố các đội tự vệ, sẵn sàng chiến đấu phục vụ, chiến đấu như tham gia công tác cứu thương, cứu thập hầm, bắt sống giặc lái, bắn bay Mỹ. Tích cực tham gia chống lũ lụt và khắc phục hậu quả lụt năm 1971. Trong cuộc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ lần thứ hai, tỷ lệ giáo viên, sinh viên các trường học tham gia phục vụ sản xuất chiến đấu lên tới 50-60%. Có trường lên tới 95-100%. Trường Đại học Giao thông đầu tháng 5 năm 1972 đã huy động hơn 70 cán bộ, sinh viên đi làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông vận tải tại 60 điểm thuộc 8 tỉnh từ Ninh Bình đến Lạng Sơn, từ Hải Hưng đến Bắc Thái. Trường Đại học Hàng Hải, khi đế quốc Mỹ phong tỏa cảng Hải Phòng và bờ biển tháng 5 1972, đã nhận 2 tàu cùng với các tàu khác của công ty vận tải biển vượt qua hàng rào thủy lôi của Mỹ để mở đường, chuyển hàng, lương thực, vũ khí vào bến thủy, sông Danh của Việt chi viện cho tiền tuyến. Sau bởi Hiệp định Paris lập lại hòa bình ở miền Nam, tháng 1 năm 1973, các trường đại học phân tán, chuyển về tập trung, bắt tay vào khôi phục và xây dựng cơ sở vật chất như xây dựng, sửa chữa nhà, ở phòng học, phòng thí nghiệm. Lúc đó, trong các trường đại học chủ yếu là tre, nhà lá và nửa kiên cố. Trong số diện tích đã thi xây dựng, thì 50% là tranh tre nứa lá, 30% nửa kiên cố, chỉ có 20% là kiên cố. Mở rộng đào tạo tại chức, đến năm 1974-1975, đã có 31 trường đại học có đào tạo tại chức. Việc tuyển chọn cán bộ, học sinh đi đào tạo ở nước ngoài cũng được đẩy mạnh hơn. Tính đến năm 1975, quy mô giáo dục đại học được mở rộng hơn một bước. Số cán bộ giảng dạy là 8.658. So với năm học 1964-1965, chỉ có 17 trường, 29.337 sinh viên, 2.447 cán bộ giảng dạy. 7. Giáo dục bổ túc văn hóa. Do nhiều nguyên nhân khách quan, phong trào bình dân học vụ đã có chiều hướng suy giảm trong những năm đầu sau ngày hòa bình lập lại. Từ năm 1956, Bộ Giáo dục đã thực hiện một kế hoạch 3 năm thanh toán nạn mù chữ 1956-1958, thành lập Ban lãnh đạo Trung ương thanh toán nạn mù chữ, phát động cuộc đại vận động thi đua diệt dốt, lấy tên là Chiến dịch Điện Biên Phủ diệt dốt. Kết quả, đến cuối năm 1958, vùng đồng bằng và trung du miền Bắc đã căn bản xóa xong nạn mù chữ. 93,4% số người trong độ tuổi từ 12 đến 50 tuổi đã biết đọc, biết viết. Đó là một thắng lợi rất lớn của công tác bình dân học vụ trong giai đoạn này. Phong trào bổ túc văn hóa cũng phát triển mạnh mẽ. Các trường bổ túc văn hóa tại chức, trường bổ túc văn hóa tập trung, bán tập trung, trường học vừa làm được mở ra ở khắp các địa phương và trung ương. Trường bổ túc không những có nhiệm vụ nâng cao trình độ văn hóa, phổ cập giáo dục cho nhân dân, mà còn bổ túc văn hóa cho thanh niên công nông có thể thi vào đại học và trung học chuyên nghiệp. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, phong trào thi đua tiên tiến được phát động khắp ở các tỉnh và đã xuất hiện nhiều đơn vị xuất sắc. Điển hình là phong trào giáo dục ở xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Đó là một hình mẫu phát triển giáo dục ở nông thôn trong điều kiện kinh tế thấp, đưa giáo dục bổ túc văn hóa đi trước một bước, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển giáo dục mẫu giáo và giáo dục phổ thông, gắn giáo dục và bổ túc văn hóa với sự nghiệp xây dựng kinh tế, văn hóa của địa phương, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân lao động. Cẩm Bình là xã đầu tiên được nhận giải thưởng Karup Kaya của Liên Hiệp Quốc năm 1978. 8. Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Phát triển giáo dục phục vụ cho sự nghiệp khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà, đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng. Trong hơn 20 năm từ sau giải phóng miền Bắc đến năm 1975, sự nghiệp đào tạo và xây dựng đội ngũ giáo viên Việt Nam đã được đẩy mạnh, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Sau khi miền Bắc được giải phóng, một bộ phận giáo viên làm việc ở các thành phố và thị xã đã di cư vào Nam. Số trường sư phạm của chính quyền thực dân Pháp để lại rất ít. Với quy mô nhỏ, các trường sư phạm được thành lập ở vùng kháng chiến, nay trở về thành phố, thị xã cần được xây dựng lại. Từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên, việc đào tạo giáo viên trong thời kỳ kháng chiến rất khó khăn, chưa chuẩn bị đáp ứng được nhu cầu phát triển giáo dục khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa sau chiến tranh. Tình trạng thiếu hụt giáo viên là rất to lớn. Các biện pháp phát triển giáo dục sư phạm trong giai đoạn này được áp dụng vào một số vấn đề sau. Các lớp sư phạm cấp tốc được mở ra nhằm trang bị những nội dung kiến thức cơ bản, thiết thực, trang bị những kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tối thiểu và cần thiết để giáo viên có thể triển khai được hoạt động dạy học mà họ đảm nhiệm. Thành lập trường Đại học Sư phạm Hà Nội trên cơ sở trường sư phạm cao cấp, từ khu học xá trung ương chuyển về cơ sở cao đẳng sư phạm thuộc các trường đại học văn khoa và khoa học cũ. Khôi phục lại hoạt động và mở rộng quy mô đào tạo của các trường sư phạm trung cấp trung ương, sư phạm sơ cấp trung ương và các trường sư phạm vẫn có ở các liên khu và các tỉnh. Vào cuối những năm 59-60, do nhu cầu phát triển cấp 1 và cấp 2 phổ thông, một loạt các trường sư phạm ở các tỉnh được mở thêm. Đồng thời với việc đào tạo giáo viên với quy mô ngày càng mở rộng, việc bồi dưỡng giáo viên được coi trọng, cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai 1956 đã triển khai nhiều hoạt động bồi dưỡng thường xuyên về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng và nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, tổ chức các lớp tập huấn, các đợt học tập chính trị, trang bị cho đội ngũ giáo viên sự hiểu biết đúng đắn về vấn đề giáo dục, phục vụ cách mạng và nhiệm vụ chính trị, về giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, về học đi đôi với hành, về trách nhiệm của người giáo viên trong chế độ mới. Đến năm 1960, số giáo viên đã lên tới 40.000 người, tăng gấp 3 lần so với năm 1954. Đặc biệt, số lượng giáo viên cấp 3 tăng nhanh, đội ngũ giáo viên mẫu giáo bắt đầu được hình thành. Từ sau Đại hội Đảng lần thứ 3 cho đến khi Đế quốc Mỹ phát động chiến tranh phá hoại ở miền Bắc 1960-1965, công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên được đẩy mạnh hơn một bước, bên cạnh việc tăng cường bồi dưỡng về chính trị và tư tưởng. Còn rất coi trọng nâng cao nghiệp vụ sư phạm và trình độ đào tạo. Chuẩn đào tạo sư phạm đã được nâng lên, hệ sư phạm đào tạo giáo viên cấp 2 từ 2 năm lên 3 năm, nâng dần trình độ giáo viên cấp 1 bằng cách hình thành hệ đào tạo 3 năm trên cơ sở tuyển thanh niên đã tốt nghiệp cấp 2 phổ thông. Trường sư phạm mẫu giáo trung ương đã được thành lập để đào tạo giáo viên cho ngành học mầm non, một số phân hiệu đại học, phân hiệu đại học sư phạm Vinh, trường lý luận nghiệp vụ, tiền thân của trường cán bộ quản lý giáo dục trung ương cũng đã ra đời trong thời kỳ này. Nhiều hình thức bồi dưỡng đã được thực hiện, như tổ chức giờ dạy mẫu, nghiên cứu chuyên đề về phương pháp dạy học và giáo dục, thì chọn giáo viên khá và giỏi, được các địa phương coi trọng và tổ chức một cách thường xuyên. Đến năm 1965, tổng số giáo viên phổ thông đã lên tới 8 vạn, tăng gấp 9 lần so với năm 1940, năm phát triển giáo dục cao nhất thời Pháp thuộc, gấp 6 lần so với năm 1954. Riêng giáo viên cấp 2 tăng hơn 50 lần và giáo viên cấp 3 tăng gần 60 lần so với năm 1940. Đây là một thành tích to lớn trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên. Cũng trong thời gian đó, ở miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Giải phóng miền Nam, ở nhiều vùng giải phóng, việc chăm lo đào tạo giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau, thu hút giáo viên yêu nước vốn được đào tạo ở các trường sư phạm vùng Mỹ, Ngụy. Trường sư phạm đào tạo giáo viên cấp 1 và giáo viên cấp 2 được mở tại các khu căn cứ. Khóa sư phạm đầu tiên với tên gọi là Khóa tháng 8, khai giảng nhân dịp kỷ niệm 18 năm cách mạng tháng 8. Do đó, cho đến nay, 1965 đã có đủ giáo viên cho hơn 1 triệu học sinh ở các vùng giải phóng. Từ khi đế quốc Mỹ phát động cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, đến khi giải phóng miền Nam 1965-1975, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giáo viên không chỉ thể hiện quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trên mặt trận giáo dục, thực hiện nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, mà còn để chuẩn bị lực lượng giáo viên cho miền Nam sẽ được giải phóng và cho miền Bắc sau chiến tranh. Do phải tiến hành đào tạo đội ngũ giáo viên gấp rút, nên đội ngũ giáo viên cũng bộc lộ nhiều bất cập về trình độ. Số giáo viên được đào tạo cấp tốc chiếm 30%. Năm 1965, số giáo viên có trình độ đầu vào thấp, cấp 2, tại các trường sư phạm chiếm hơn 85%. Do đó, vấn đề bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghề nghiệp cho giáo viên trở thành một vấn đề bức biết. Cơ quan bồi dưỡng giáo dục, giáo viên của Bộ Giáo dục được hình thành vào năm 1968. Trong 10 năm, từ năm 1965 đến 1975, việc bồi dưỡng giáo viên được tiến hành liên tục. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào công tác giáo dục chính trị và tư tưởng, sinh hoạt chính trị, nâng cao ý thức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm trong dạy học của giáo viên, học tập các vấn đề cơ bản về đường lối của đảng một cách có hệ thống. Công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ được coi trọng. Các cơ sở giáo dục, các trường đã kiên trì thực hiện công chức, dạy học 8 tháng, nghỉ 1 tháng, tham gia bồi dưỡng 3 tháng trong 1 năm, hàng tuần, 1 buổi, hàng năm 1 đợt trong hè. Giáo viên lần lượt được tham gia học tập thêm về các vấn đề hiện đại của khoa học về phương pháp dạy học. Để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đáp ứng những yêu cầu xây dựng một đội ngũ giáo viên hoàn chỉnh về trình độ, đồng bộ về cơ cấu, ngành giáo dục đã tăng cường chi tiêu tuyển sinh vào các trường sư phạm. Số lượng sinh viên hai trường Đại học Sư phạm Hà Nội lên tới 8.500 người vào năm 1969-1970. Số sinh viên sư phạm lên trong cả nước tới 85.000 người, hơn năm trước 23.000 người. Tiêu chuẩn trình độ đầu vào của học sinh ở các trường sư phạm đã tăng lên. Từ năm học 1971-1972, các trường sư phạm đào tạo giáo viên cấp 1 ở các thành phố, tỉnh, đồng bằng bắt đầu đào tạo giáo viên bằng cách tuyển thanh niên để tốt nghiệp cấp 3 vào trong 2 năm. Thời gian đào tạo giáo viên cấp 2 và cấp 3 cũng được tăng lên từ 2 đến 3 năm, lên 3, 4, 5 năm. Trường sư phạm của nuôi dạy trẻ ở Trung ương, trường sư phạm nhạc họa thể dục ở Trung ương, các trường sư phạm mẫu giáo, trường đào tạo giáo viên dạy nghề ở các tỉnh cũng lần lượt hình thành và củng cố trong thời kỳ này. Có thể nói, giai đoạn 10 năm 1965-1975 là một thời kỳ phát triển mạnh mẽ của giáo dục sư phạm đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên, các phương thức, các loại hình đào tạo và bồi dưỡng đa dạng, phong phú hơn và những điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo bồi dưỡng được thăng lên rõ rệt. Hệ thống ở các trường đại học sư phạm được hình thành. 5 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm Vinh và Đại học Sư phạm Việt Bắc đã trở thành các cơ sở đào tạo giáo viên có trình độ cao cho các bậc học. Hệ thống trường sư phạm được tạo giáo viên mẫu giáo cấp 1 và cấp 2 có đầy đủ các ở tỉnh. Một số trường học đào tạo giáo viên dạy nghề được hình thành. Hệ thống giáo dục sư phạm này đã đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên các loại hình, các bậc học ở các miền Bắc, mà còn chuẩn bị cung cấp nguồn giáo viên cho miền Nam sau khi hoàn thành cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.
Câu hỏi ôn tập. Câu 1. Nhiệm vụ cơ bản của Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước đã ảnh hưởng như thế nào đến tình hình giáo dục thời kỳ này? Câu 2. Nêu lý do và phân tích nội dung của cuộc cải cách giáo dục năm 1956. Câu 3. Cuộc vận động xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa đã được triển khai và thu được kết quả như thế nào? Câu 4. Phân tích sự chuyển hướng của giáo dục phổ thông trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc. Câu 5. Những chuyển biến của giáo dục đại học trong thời kỳ 1954-1975. Câu 6. Phân tích sự phát triển của giáo dục sư phạm phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà giai đoạn 1954-1975.